Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng hộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng hộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta lại một lần nữa tại Phật tổ tự long trọng vân tập về để tổ chức Phật thất. Mong rằng trong một đời này nương nhờ câu A Di Đà Phật mà chúng ta thoát khỏi luân hồi khổ hại, thoát khỏi sanh tử. Chúng ta đã qua một thời gian ở tại đạo tràng này, cùng nhau ngồi lại để mà y vào giáo pháp của Đức Bổn Sư từ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Chúng ta nương vào thôi nhắc nhở người niệm Phật và những lời hướng dẫn của tổ sư để mà có thể kiên định lại cho mình cái hướng đi, kiên định lại cho mình cái mục tiêu. Và trong 2-3 năm qua, thật sự niềm tin cũng tạm đủ, cũng tạm đủ để chúng ta có thể tin tưởng vào một câu A Di Đà Phật giải quyết được vấn đề cho chúng ta tính, nguyện và hành. Như đảnh ba chân, thiếu một không thể. Cho nên qua những lần Phật thất trước, chúng ta đã giới thiệu tu từ trong căn bản, tu tại nơi tâm của chúng ta, và ai tu thì người đó chứng, ai có niệm Phật thì đạt vào cảnh giới. Cho nên ở trong đây chúng ta phải kiểm điểm lại cái hành của mình, cái niệm Phật của mình coi có đắc lực hay không, có công phu hay không, có thành phí hay không, có chuyên nhất hay không. Đó là những yếu tố căn bản, những yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của mình. Như trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói: nói huyền, nói diệu, bất tương can. Mà chúng ta phải bước vào công phu là mình phải niệm Phật như thế nào. Như ở trong lời thơ nhắc nhở người niệm Phật nói: trước chưa nhất tâm thì phải học chuyên, chưa được không loại trước phải học thành phí. Đây là những cái điều đó quý vị. Ở đây chị nói thật thà niệm, không cần hiểu lý do tại sao. Chúng ta y như trong thơ nhắc nhở người niệm Phật tâm mình biết mình đang niệm Phật, chứ mà tâm mình không có lơ đãng, miệng niệm ra tiếng đều đặn với mọi người. Nếu không có một người thì mình á niệm lớn tiếng và tai nghe lại âm thanh của mình niệm. Và nếu có thể thì cùng á âm thanh với đại chúng hòa lại với nhau. Đây á chỉ có vậy để làm sao chúng ta buông xuống tất cả cái điều thế gian pháp, buông xuống. Ở trong đó cuộc sống hàng ngày của chúng ta buông xuống, việc làm vẫn làm mà tâm không vướng mắc, không vui, không buồn, không lo, không sầu, không sợ, không mừng. Đó là tâm buông xả, chứ không phải giải đãi, lười biếng, thờ ơ, bất cẩn, mặc kệ. Đó không phải là tâm buông xả, mà là tâm, tâm đó là tâm vướng mắc nặng nề, chứ không phải tâm bình thường của những người phàm phu. Chấp vào một lý, chấp vào một pháp, chấp vào ý nghĩ, chấp vào ở trong đó tư tưởng và bỏ mặc hết tất cả, thì đó là chấp là cái gì nhỉ? Cho nên đó không phải là tâm buông xả, mà buông xả là thân ở thế giới mà tâm ở Tây Phương. Cho nên nó tùy duyên tự tại niệm Phật. Đây quý vị thấy 10 ở câu cương lĩnh của Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta nhìn thấu buông xả tùy duyên, tự tại tùy duyên và niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta đã thấy rồi, một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị cộng minh. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thật sự ở trong cái yếu giải, Di Đà yếu giải, nói rất tường tận, nói rất thấu triệt, nói ở trong đó những cái nhận xét của Ngài, những cái kiến giải của Ngài thật là chưa có ai từng nói qua. Một quyển Di Đà yếu giải viết trong chính Ngài mà Ấn Quang Đại Sư tán thán, dù cho cổ Phật tái lai, dầu cho phổ Phật tới để làm yếu giải, cũng không qua nổi Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị, có người sẽ phát tâm để mà in quyển Di Đà yếu giải cho nó được tương tất, cho nó được ở trong đó trang nghiêm, cho nó được đẹp đẽ, sửa lại những cái lời gì chúng ta có thể sửa được cho đúng như lời giảng ký của Hòa Thượng ở trong đó, cho nó phù hợp. Vì ở trong đó quyển này quá lâu rồi, ở trong đó rất là lâu, mà ở trong đây có những đoạn mà Hòa Thượng giảng trong đó nó không có phù hợp những gì những ta dịch. Dịch với là giảng hai cái nó hơi khác nha. Cho nên chúng ta sửa lại để mà nương theo Di Đà yếu giải này, để mà có thể nương theo đó quý vị. Thật sự nói phàm phu tội nặng, trọng tội nghiệp chướng dẫy đầy, mà có thể lên ngôi trong đó bất thối cùng với chư thượng thiện nhân, chưa có một nơi nào nói, chưa có một kinh điển nào nói đến. Phàm phu như vậy mà có thể sánh vai cùng với Thất Địa Bồ Tát, nói thánh cũng không phải là thánh, mà nói phàm phu cũng không phải là phàm phu. Ở trong đó ngũ nghịch thập ác chỉ cần 10 niệm mà có thể sánh vai cùng với chư đại Bồ Tát. Thật sự là ở trong đó chúng ta càng già càng thấy cảnh giới bất khả tư nghị. Vì sao quý vị? Cảnh giới của Bồ Tát Thất Địa, cái nhìn của họ khác với phàm phu của chúng ta. Đừng nói như phàm phu chúng ta, đây là cõi người, đây cái nhìn của chúng ta khác, thua hơn là cõi trời, đừng nói chi là Bồ Tát. Vậy mà có thể sánh vai với hàng Bồ Tát,
không có một cái lý luận nào, không có một cái pháp nào mà có thể giảng giải được cái kỳ diệu này. Cho nên ở đây quý vị thấy, đừng nói tại sao niệm, đừng hỏi tại sao, mà chúng ta hãy tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần niệm nó thì sẽ vào cả nhân. Đây ở trong kinh điển chúng ta 2 năm qua 3 năm qua chúng ta đã giới thiệu, lấy kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, Bổn Nguyện Công Đức, đó chúng ta đã triển khai và cho chúng ta thấy cái bản ngoài của Đức Thế Tôn. Chỉ mong sao chúng ta hướng về Tây Phương, niệm lấy danh hiệu Đức Phật và vãng sanh về đó, đi về cõi Phật. Nên là ở đây chúng ta nhắc lại, bây giờ mình vào công phu quý vị. Làm vào công phu làm sao á, mấy năm qua chúng ta nghe pháp lễ Phật, kinh hành niệm Phật, thì bây giờ chúng ta nặng về cái phần thực hành để bảo đảm cho mình con đường vãng sanh. Không phải bỏ giáo lý, không phải bỏ kinh điển, nhưng mà chúng ta ráng ở trong đó cố gắng đạt được cái công phu khả dĩ. Mà như trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nó, chúng ta có thể đạt được cái công phu làm sinh hoạt của mình y như là lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, chỉ có một trang thôi quý vị. Chúng ta đúng như cái cương lĩnh mà Hòa Thượng đó, cái tâm đắc của Hòa Thượng Tịnh Không, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Làm thế nào để đạt được nó? Phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Cho nên nó nhìn thấu rồi, hiểu được rồi, muốn đạt được thì phải dùng cái tâm chân thành. Một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Ai làm gì kệ họ. Chúng ta bây giờ tự tu trước cái đã. Tự độ tức có nghĩa là độ tha. Chúng ta thành công có nghĩa là làm cái gương cho mọi người. Làm cái gương cho mọi người chứng minh rằng là pháp môn này thành công là. Pháp môn này có kết quả là. Pháp môn này ở trong đó thù thắng là. Rồi cho nên chúng ta bây giờ lo việc nhà của mình, đừng để ý việc nhà của người khác. Đó là lời khai thị của ai? Ấn Quang Đại Sư là. Hãy lo việc nhà của mình cái gì nhỉ? Việc nhà của mình là gì? Là chuyên nhất một pháp, chuyên niệm một nhất. Ở trong đó là việc nhà của mình. Niệm làm sao cho được thành phiến, mà ở trong đó mình đã học làm sao cho được kết quả. Đó là việc nhà của mình. Anh đi học cần phải thi đỗ, anh đi đại học cần phải lên lớp. Lên lớp được hay không, thi đạt được cái bằng hay không là việc của anh. Là giáo sư, bạn bè, trường lớp chỉ là giúp đỡ thôi. Mà anh không chịu học thì cũng bằng thừa thôi. Các vị thấy không? Bạn nó có học dùng cho mình không nè? Dù thân cách mấy, chúng ta có người anh, người chị đã cùng môn với chúng ta, đã học đỗ trước ta, rồi bây giờ chúng ta có nhờ họ được không cái gì? Phải học là. Mình phải thi, mình phải học là. Có giúp đỡ cho nữa thì nó chỉ dạy chúng ta những cái vướng mắc, những cái khó khăn, giúp cho chúng ta làm cái tăng thượng duyên cho chúng ta, làm cái duyên thù thắng cho chúng ta. Còn đổ được hay không cũng phải tự mình học trong đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy, nếu mà chúng ta nhờ Phật cái gì à? Phật còn không làm gì nổi, Phật còn khuyên bảo trong đó bao nhiêu kinh điển rồi phóng quang gia trì mà cũng làm không nổi, phải cần tự chúng ta. Cho nên nó tự đốt đuốc lên mà đi. Pháp môn này cũng vậy, tự đốt đuốc lên mà đi. Chúng ta lấy cái gì mồi? Lấy quang minh của Phật mồi, lấy danh hiệu của Phật để mà nung nấu, lấy ở trong đó cảnh giới của Phật để mà hòa với, để mà làm thành cảnh giới của chúng ta. Đây là tăng thượng duyên của Phật cho chúng ta, chứ không phải Phật nói tự đốt đuốc lên mà đi là tự mình cắm đầu cắm cổ, tự mình tu, tự mình quán, tự mình chiếu trong đó là tự mình giác ngộ. Không phải là, mà vẫn phải nương nhờ hào quang của Phật, vẫn nương nhờ trí tuệ của Phật, từ bi của Phật. Đây đốt đuốc lên mà đi cả cái việc, chứ không phải trong đó tớ nghe nói tự đốt đuốc lên mà đi rồi chúng ta bỏ hết tha lực, bỏ hết nguyện lực của Phật, bỏ hết những gì Phật ở trong đó trao chuốt. Ngài tu hành tạo nên tất cả cảnh giới, tất cả những cái phương tiện trí tuệ đó chúng ta bỏ. Không phải. Đây quý vị phải hiểu được cái Phật nói đốt đuốc lên mà đi là tự mình nương theo những gì Phật an bày cho chúng ta, những gì Phật đã tạo nên cho chúng ta, và chúng ta vậy thì thành công. Còn tự lực khó là không phải dễ chút nào đâu quý vị. Cảnh giới không có đơn giản một chút nào đâu. Cảnh giới con người đây chúng ta có nhờ khoa học kỹ thuật mà mình thấy để chơi thôi. Sáng tối ra nhìn lên bầu trời hàng tỷ ngôi sao, chứ không phải hàng triệu ngôi sao, nhìn lên để mà ngắm nghía cho nó đẹp vậy, mà không biết làm sao ở trên cảnh giới đó ai làm cái gì, tinh tú tinh cầu đó như thế nào, chúng sanh ở nơi đó như là sao, không biết. Là đây mới có cái cặp mắt trần của chúng ta nhìn lên như vậy. Còn thiên nhãn thì sao quý vị? Cái nhìn của họ còn thấu triệt hơn nữa. Còn A-la-hán nhìn như thế nào? Còn quảng đại hơn nữa. Bồ-tát nhìn như thế nào? Chúng ta, người á, những người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cái nhìn của họ như thế nào quý vị? Không phải cảnh giới của ta, mà chỉ cần chúng ta nhập vào đó. Làm thế nào nhập? Đừng có to, Phật đã an bài đã được. Cứ thật thà niệm, đừng hỏi tại sao. Khó là cái gì? Đến cái đoạn này khó là chúng ta lên lớp rồi mới chỉ thẳng. Còn mà người mới vô đó, biểu niệm đi. Quý vị hỏi tiến sĩ ở đây con, những người tiến sĩ học đỗ tiến sĩ ở đây coi, hỏi bây giờ chúng ta nói họ niệm câu A Di Đà Phật đi, họ niệm không quý vị? Họ viết một tràng gian báo cáo, một tràng gian câu hỏi tại sao niệm, niệm như thế nào, niệm làm sao, bây giờ niệm giờ nào, rồi tại sao cái câu đó như vậy. Họ viết ra một lố câu hỏi và chúng ta phải trả lời từng câu như vậy. Hết giờ, hết giờ thì thọ mạng đến rồi, hết giờ thì không đủ thiện căn, không đủ phúc báo. Bây giờ chúng ta đặt xuống cái điểm, buông xuống là tin không nào. Và mà chúng nhiệm vụ của chúng ta 2-3 năm qua chỉ để giải một chữ tin thôi, mà giải không nổi thì hãy tin đi, là tin câu A Di Đà Phật, tin pháp môn này, tin ở trong đó dù cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện lại giáo hóa nói ha, con à, con đừng niệm Phật nữa, ta bây giờ có pháp tối thắng hơn, thù thắng hơn dạy cho con chịu nghe không, thì chúng ta cũng là chắp tay lại. Dạ thưa bổn sư, con lỡ sanh ra vốn chỉ là ngu rồi. Cho nên bây giờ thôi cho con an phận với câu A Di Đà Phật đi. Cho con á, về với Đức Phật A Di Đà đi. Ở đời đó nương nhờ sức của đại chúng, không học mà đổ. Còn đây con học hoài mà không xong. Thôi á, ngài có pháp gì ngài dạy cho những người nào thông minh đi. Con nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà thật sự đó quý vị, thông minh là mình nói như vậy chứ mà thật sự là thông minh quý vị, chứ không phải. Vì sao quý vị? Trong kinh A Di Đà nói chưa tin chư, tin chư đại Bồ Tát ai văn thù xưa là đại trí tuệ, rồi đến ai vậy quý vị? A Dật Đa là Di Lạc Bồ Tát, rồi ai nữa? Càn Đà Ha Đề Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Có bốn vị Bồ Tát thôi, không có kể nhiều. Là văn thù sư lợi đại biểu cho trí tuệ, tin có trí tuệ mới tin được pháp môn này, có đại trí tuệ mới tin được pháp môn này. A Dật Đa Bồ Tát là Di Lạc Bồ Tát. Di Lạc Bồ Tát là gì quý vị? Là tương lai Phật, nguyện thành Phật thì nguyện vãng sanh. Khuyên chúng ta nguyện vãng sanh thì thành tương lai Phật, thành vị lai Phật quý vị. Nó rõ ràng không? Tính là có trí tuệ mới tin nổi. Muốn thành Phật thì nguyện vãng sanh Di Lạc Bồ Tát. Còn hành là sao quý? Càn Đà Ha Đề dịch là bất hưu tức, không ngừng nghỉ. Và thường tinh tấn là không xen tạp, không gián đoạn, không ngừng nghỉ. Thường tinh tấn niệm một câu A Di Đà Phật thì thành Phật vị lai. Nghe rõ ràng quý vị. Cho nên nó nói đùa như vậy nhưng mà thật sự có trí tuệ mới nhận được pháp môn này. Không có trí tuệ không nhận được pháp môn này, dù cho tiến sĩ kia cũng không nhận nổi. Dù cho học có trong đó bao nhiêu môn trong đó xuất sắc như vậy cũng không nhận nổi. Dù cho có tu hành bao nhiêu năm nữa cũng không chịu nhận ra. Này quý vị thấy không? Không có dễ. Cho nên chữ tính trong đó không có dễ, phải có trí tuệ, phải có thiện căn ở trong đó mới có thể đảm đương đảm nhận pháp môn này. Quý vị thấy có pháp môn nào mà chư Bồ Tát đều quy thú không? Chư đại Bồ Tát đều quy thú lắm. Họ không về cái cõi nào quý vị, mà về Tây Phương Cực Lạc không? Quy về Cực Lạc. Mình kể ra những vị đại Bồ Tát biết tên đều luôn như vậy. Văn Thù ở trên Tây Phương Cực Lạc không? Di Lạc ở trên đài cõi trời đâu xuất mà thường tới Tây Phương Thọ Giác. Tới cõi trời á, cõi trời á đâu xuất là quốc độ của ngài, là trụ xứ của ngài, để ngài chuẩn bị thành Phật. Cho nên ngài phải ở đó. Nghĩa là trong đó sao quý vị? Ở cái đó là trụ trì của ngài, ông đâu có bỏ gì được, trụ xứ của ngài. Cho nên nó ngài ở cõi trời ở đâu xuất, ở trong đó để chuẩn bị thành Phật, nhưng mà vẫn thường lên Tây Phương Cực Lạc để thọ giáo. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ ngài là đương cơ, cho nên là phải học kinh Vô Lượng Thọ để mà hoàn truyền cho chúng sanh trong đời sau khi ngài thành Phật. Nên nó có Phật, Đức Phật Bổn Sư giao cho A Dật Đa thế là ba phẩm 32 đến 37, chúng sanh ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đó, đó là ngài phận sự của ngài. Làm sao cho nó đừng có ngủ ác, ngủ thống, ngủ thiêu nữa. Đó, truyền bày pháp môn này để trong đó, trong hội Long Hoa, tam hội đó quy thú tất cả chúng sanh về cực lạc. Rồi quý vị thấy trong đó Quan Âm thì khỏi nói rồi, Thế Chí thì khỏi luận rồi, nó rõ ràng không quý vị nè. Họ tu mật tông, họ tu ở trong đó giáo hạ, họ tu thiền định, tu chỉ quán, tu ở trong đó bỏ nhĩ căn viên thông, tất cả trong đó là bỏ đi về Tây Phương Pháp Kinh. Tu gì tu cũng phải niệm Phật vạn sanh. Nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy, còn tổ chư tổ đều hoàn truyền. Những người đã thấu được giáo pháp rồi, đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, những người đạt được công phu đều hoàn truyền tịnh độ. Những người giác ngộ đều hoàn truyền tịnh độ, chư tổ đều hoàn truyền, chưa ở trong đó đại đức, chưa chư vị tôn đức hòa thượng, những người nào thật tu thật chứng, trong đó đều y giáo của hành. Cho nên trong đó thiền á, trong á chúng ta thấy trong á quy á, quy chỉ thiền môn nhập tụng, cuối cùng tụng kinh Di Đà. Nói vậy cho nên bây giờ chúng ta tin rồi thì phải hành là, tin rồi thì phải nguyện là, hành với nguyện là một cái gì à? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nó có tính có nguyện thì được vãng sanh. Công phu cao hay thấp là do mình niệm Phật cạn sâu hay là cạn. Cho nên bây giờ chúng ta nói con đã tin rồi, con phát nguyện rồi mà làm thì cũng chơi chơi tụng tà tà thì không phải nguyện. Vì ở trong đó Ngài Trung Phong Thiền Sư cách chúng ta 700 năm nói rõ ràng: tính, hành, nguyện. Ngài tin, nói chúng ta tin, tin chúng ta bổn lai là Phật, tin tưởng chúng ta dù là bản tánh là Phật, cảnh giới là cực lạc, nhưng mà vẫn tin có Phật A Di Đà, vẫn tin có cõi Tây Phương, vẫn tin có sự tiếp độ, vẫn tin nhân quả báo ứng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Rồi Ngài nói hành là hành trong đó, niệm Phật trong đó, cái gì niệm Phật ở trong đó giống như kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm chúng ta nhắc lại là Như Lai Mật Nhân, là cái nhân sâu mật của Như Lai, của tất cả Phật, không phải là Như Lai, không phải là Phật Mật Nhân, mà là Như Lai Mật Nhân. Như Lai là cái tánh, cái thể là của chư Phật, cho nên Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa, nghĩa là chứng trong đó, liễu đạt tất cả nghĩa lý trong đó, đạt được đó minh tâm kiến tánh trong đó. Chư Bồ Tát vạn hạnh, đó là cái hạnh của chư đại Bồ Tát. Ở trong đó Đại Thủ Lăng Nghiêm, đây là chúng mình thấy đó. Đây là cái tựa đề ở trong đó nói rõ chúng ta những cái tối thắng trong kinh Lăng Nghiêm. Mà tối thắng trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta gì quý vị? Đại Thế Chí niệm Phật viên tâm chương. Cho nên chúng ta thấy đó, nó là đó, người tu hành tăng ni á, sợ nhất là Lăng Nghiêm. Sợ Lăng Nghiêm là tại sao quý vị? Phải thuộc chú Lăng Nghiêm là. chứ không phải đọc chú Lăng Nghiêm cho nó làm lào. Đọc chú Lăng Nghiêm cho nó không có vấp, mà phải thuộc chú Lăng Nghiêm là. Cho nên nó sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Ở trong đó các chú tiểu Sa Di, Sa Di Ni trong đó, ở trong đó dụng công trong đó, sau khi làm nó công quả phúc báo tăng rồi thì bắt đầu vô dụng công. Dụng công trong đó đầu tiên trong đó phải làm sao thuộc Lăng Nghiêm chú, ngũ hội Lăng Nghiêm thuộc à. Bởi cho nên nó họ thu tu từ nhỏ cái gì, nên nó đọc một cái là thuộc, đọc ba lần là thuộc, không có khó. Bổn lai sẵn có là tôi thấy mấy bà cụ không biết chữ vậy mà thơ kiều, thơ của Quan Âm ở ngoài Bắc á, có thơ của Quan Thế Âm Bồ Tát đọc cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ không hết, vậy mà kiều cũng thuộc, mà thơ Quan Thế Âm không biết ai đặt ra nữa, nó nguyên cái vần trong đó thuộc lòng luôn. Bổn lai sẵn có là khi nhỏ ký ức của chúng ta chưa bị ô nhiễm, trí tuệ của chúng ta sáng, cho nên không học nó nhận vô một cái biết liền. Rồi chúng ta hiểu trời khó quá, hay phải khó người ta tu từ nhỏ đó, cái gì ta vô được đó, ký ức nó vẫn sống, cho nên nó vào tâm tánh thấp thanh tịnh và tồn tụng trong đó. Ở trong đó, trong đó nó lào thuộc và cảnh giới hiển hiện trong đó, nên ở trong đó Lăng Nghiêm á tối thắng là cái chú cái gì. Nhưng mà tối thắng hơn chú Lăng Nghiêm là gì? Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Văn Kim, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đa tâm khai. Nên nó trong đó chú Lăng Nghiêm chỉ đạo cho hàng thanh niên, đồng niên, còn mà trung niên á, lão niên thì chịu thua. Hãy mà già già một chút là kể chịu thua cái gì. Đụng trong đó mà mất trong đó nữa, nó chi mà thuộc, nó khó. Vậy mà trong đó sao? Câu một câu niệm Phật niệm tới đâu? Niệm á, từ khi sơ phát tâm đến đẳng giác, đến diệu giác vẫn niệm. Cho nên khi mà Đại Thế Chí đứng dậy tình thưa sự tu chứng của mình, thì ở nơi đó 53 vị đồng luân đồng loạt đứng lên. 53 vị đồng luân đại biểu cho 53 phẩm vị ở Hoa Tạng thế giới, gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập địa. Đó, cái ngôi vị gia hạnh, ngôi vị trong đó đó đẳng giác và diệu giác, thêm ba cái phẩm sau cùng, nghĩa là gia trì rồi lên đẳng giác, lên diệu giác, là tất cả đồng đứng dậy biểu thị một câu A Di Đà Phật từ sơ phát tâm đến khi thành chánh giác đều ở đó. Cho nên một câu A Di Đà Phật niệm tới luôn ngài Trung Phong Thiền Sư đem nó ở trong đó dạy cho chúng ta hành giả. Ở trong đó thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, từ đa tâm khai. Cứ như vậy mà niệm, trung thành mà niệm, niệm á giống như là trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy cho chúng ta. Tâm biết mình niệm, miệng niệm ra tiếng rõ ràng, nhanh mà rõ ràng, nhanh mà minh bạch, nhanh mà từng chữ từng câu, không có dư không có thừa, không có thiếu không có khiếm. Bởi vì nãy chúng ta thử, nên mà thử cái máy đếm đó, cái máy mà của những em học học đờn đó dùng cái đó, nhưng mà mới lần đầu rồi có những giận nó chỏi thôi, cho nên nó chưa đều, chứ chúng ta phải niệm mỗi một cái gõ là một chữ. Mà hồi nãy chúng ta niệm sao cái gì? Nó bốn cái gõ thì chúng ta thiếu hay là dư? Chúng ta không vô đúng ngay cái gõ, cái chữ không vô đúng. Vì có nhiều người cái gì, cũng như là cái giọng nó thọt lại bên kia. Đây quý vị á, vô ý vô tứ. Cho nên chúng ta không có thực hiện được cái đó. Để chiều nay chúng ta thử lại. Quý vị phải niệm làm sao á, người ta ở cái máy đó, bảo đảm cái máy nó đánh rất đẹp. Cái máy đó các em học tập piano quý vị, nó đánh rất đều, không có phải đánh chậm đến nào đâu. Mà nãy chúng ta nghe hình như nó đánh chậm hơn cái tiếng, hay là đánh mau hơn tiếng của chúng ta, không phải. Mà chúng ta tập tụng á, niệm á, nhanh hay là chậm hơn cái tiếng của nó. Bởi vậy cho nên á, chúng ta mới đầu vô nó đều ha. Về sau á, cái tiếng gõ đó nó trật lất à. Nó không phải trật lất mà chúng ta trật lất cả. Bởi vậy cho nên á, hồi nó tương ơi thôi tắt. Tắt nó nghe đều hơn. Thấy không? Cho nên chúng ta phải giác trở lại, chúng ta phải chánh niệm trở lại, chúng ta phải định trở lại thì mới nghe được âm thanh, nghe được âm thanh của chính chúng ta niệm và nghe âm thanh nó ở xung quanh rõ ràng minh bạch người niệm Phật. Trong đó phải nhận được cái này. Còn chúng ta không có nhận cái lơ ra đó, nghĩa là cái tâm nó, cái nhĩ căn của chúng ta nó có vấn đề, nó lờ mờ, nó chậm lực, nó sao đó. Chứ quý vị thấy mấy người nhạc trưởng không, cả mấy chục người, trăm người, mỗi người một khí cụ, một cái dụng cụ để mà phát ra âm thanh khác nhau, mà họ nghe rõ ràng ai đánh sai, ai đánh chói, ai đánh nhanh, ai đánh chậm, ai đánh quá lớn, nó chỉ thẳng người đó. Đây quý vị thấy họ luyện cả bao năm trời mới được cái năng lực đó. Chúng ta phải niệm Phật 3 năm, thấy không? 6 tháng 3 năm thì phải chú ý nghe trong đó mới ca nhớ nhĩ căn viên thông quý vị. Thế chứ phải chánh niệm lại, phải giác lại, biết chúng ta niệm Phật. Đừng có lo, mình biết niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, niệm rõ ràng, đừng có lơ mơ, đừng có lơ lớ, đừng có ồ ồ, đừng có ề ề. Trong nhớ thơ nhắc nhở người niệm Phật đó, nói rõ ràng, âm thanh nó phải trong, âm thanh không được đục. Cho nên nó trong đây quý vị phải lấy cái thơ nhắc nhở người niệm Phật ra đọc ở trong đó, không có dài đâu. Nó chúng ta in khoảng có mấy chục trang à. Lâu lâu á, trong đó một ngày chúng ta đọc lại, hay là chúng ta lấy đoạn nào đọc cho quên, đọc cho quen. Mở ha, nhất là những bài thơ đó phải thuộc rồi á. Bài giảng của ngài Hạ Liên Cư á, do ngài Hoàng Niệm Tụ tổ kết tập, thì chúng ta tương ưng cái câu thơ đó với cái bài giảng, và xong nó nghe rồi đó, chúng ta sửa lại cái cái niệm của mình. Mình phải quán chiếu lại. Cho nên nó ngài nói ở trong đó thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Mà sợ chúng ta làm không tới. Thế sao Hoa bây giờ phải giác ngộ, bây giờ phải viên thông, bây giờ là căn lăng nghiêm mà, phải bây giờ phải khai trí tuệ. Sao khai bây giờ? Nó già rồi, bạc rồi, nhăn rồi, trong đó yếu rồi. Bây giờ bắt khai trí tuệ làm sao mà bắt? Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư lại nói kinh A Di Đà, có chúng sanh nào nghe được kinh này và thọ trì đọc tụng và nghe được cái danh hiệu này thọ trì, người đó nhược nhất nhược, nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn, thị nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật tới được. Nghĩa là chưa cần viên thông, chưa cần khai ngộ, là Đức Phật với cái nguyện lực của ngài chúng ta tương ưng chuyên niệm như vậy thì Ngài tới tiếp rồi. Cho nên để sao quý vị? Để mà khuyến tấn hành giả, để mà ở trong đó an ủi hành giả là những người tu. Chúng ta thật sự tu là, chứ không phải tu giả là. Là đừng có lo, con cố gắng đi, con vượt lên lấy cái trớn một cái ta bắt thì. Ở trên đây á, từ đây á đến á, cái nhà lầu kia 10 tầng kia nó cao, con ráng nhảy một cái lên tới đỉnh, không phải. Con ráng nhảy một cái, vươn lên một cái, nhón lên một cái, nắm cái dây ta kéo lên. Đây quý vị thấy, ai sợ chúng ta phải nhảy lên nó 10 tầng lầu, làm sao nhảy đây, trèo không lên nữa. Cho nên ở trên rồi nói Lăng Nghiêm, ở dưới nói A Di Đà. Lập tức sau ngay đó Ngài lại đem lời khai thị của trong kinh A Di Đà nói cho chúng ta. Đây cái vị đó là người giác ngộ từ bi là, chứ không phải thấy pháp môn nào hay hay được con ráng tu đi sẽ được viên thông, con ráng ở trong đó quán đi sẽ thấy được cảnh giới, con ráng ở đó trì đi sẽ tiêu hết nghiệp chướng. Nói hay thì hay thì, nhưng mà không có cái dây thòng xuống cho chúng ta. Rồi hành giả ngước nhìn lên, wow, cái nhà lầu 100 tầng bây giờ biểu mình nó từ từ mà lên, làm sao lên cái gì? Cái vị đến nó nụ ước đó. Lúc trước mà đến cái World Trade Center đó, có hai cái building nhà lầu á, cho nó ngước lên một cái nhưng mà thấy hết hồn rồi. Nó cao, thật sự nó cao cái gì? Mình nó thấy mình nó không biết làm sao mà leo lên đó. Đây cái gì thấy? Cho nên nó thật sự người tu hành đưa một cái cảnh giới quá khó như vậy, hành giả đạt chí. Bởi vậy cho nên người nào giác ngộ, người nào đã lên được nửa tầng thì trong đó biết được sự khó của nó, và ở trong đó hiểu được như vậy. Và đối với những người hành giả mới thực tập trong đó, có lời chỉ dẫn, có lời hướng dẫn cho làm sao họ được cố gắng tu hành, cho để làm sao họ được an tâm tu hành, cho làm sao họ được đắc lực, họ được hoan hỷ, họ được thành công. Đây là người đã lên được mấy tầng lầu quý vị. Còn những người cùng đứng dưới đất mà nhìn với chúng ta, cứ đi một chiều, cứ đi đi, khó cứ đi đi, đi đâu tới quý vị? Họ chưa thấy được cảnh giới, họ chưa thấy được cái khó, họ chưa hiểu được pháp môn, chưa giác ngộ đâu quý vị. Cho nên vẫn là ở trong một chiều hướng dẫn. Dù chúng sanh như thế nào, nó là con nít, nó nhỏ, thể xác yếu, tinh thần yếu, tâm lượng yếu, mà đưa nó một cái quá lớn như vậy, làm sao nó hưởng dụng được quý vị? Làm sao nó thọ dụng được? Làm sao nó thành công? Cho nên bảo đảm cái người dạy đó vẫn chưa nhắc. Từ những cái lý luận này, từ những cái nhìn này chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên chư tổ sư đều hoàn truyền. Quý vị thấy không nào? Nó rõ ràng minh bạch như vậy là. Mà một cái trong đó có họ thấy được trong một đời mà hàng phàm phu đi sánh vai cùng với thất địa Bồ Tát. Trong một đời mà từ cảnh giới nhỏ như vậy lên đến cảnh giới của chư thượng thiện nhân, thật sự không có pháp nào mà có thể giảng được. Cho nên chư Phật mười phương đồng tán thán. Bây giờ chúng ta hành sao cái việc đó? Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói hơi khó, đem kinh A Di Đà nói thì sao quý vị? Nó không phải là khó, cũng không phải là dễ. Cũ phẩm độ chúng sanh, nhất lý nhất tâm bất loạn, đạt chưa được thì con đến sự nhất tâm đi. sự nhất tâm chưa được thì con thành phiến đi, thành phiến chưa được thì con chuyên nhất đi. Làm thế nào á con đạt được 10 niệm? Đây là quý vị thấy. Cho nên nó từng bước đưa hành giả tới đó. Mà ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật làm sao? Nhất tâm bất loạn. Ở đó thành phiến được rồi thì công phu đắc lực thì tam muội ở trong tay, ở trước mặt rồi thì sự nhất tâm cũng đang ở trong tầm tay của con. Vì đọc lại trong thơ nhắc nhở người niệm Phật đi. Chúng ta yếu thì mười mấy câu thành phiến, chúng ta vừa vừa cũng có công phu thì 30 câu, 50 câu thành phiến. Nếu mà chúng ta khá khá giỏi, có định lực thì 1 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi. Rồi bây giờ chúng ta sao quý vị? Mình phải lấy cái đó đi vào công phu. Nên chúng ta giới thiệu niệm Phật chuyên nhất là hành chúng ta rốt ráo đi. Nếu mà chúng ta niệm Phật được, kinh giáo khỏi hẳn. Nếu mà chúng ta niệm Phật được thành công, ngay nơi đó thọ dục. Ở trong đó ở tại San Jose người ta đem Ngẫu Ích Đại Sư, chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói một câu A Di Đà Phật bao hàm ở trong đó tam tạng kinh điển, kinh luật luật, ở trong đó 12 bộ kinh, 12 thể loại, trường hàm, vị tằng hữu, nhân duyên. Ở trong đó trong kinh Pháp Hoa kể chúng ta 12 thể loại kinh đó đều bao hàm trong đó. Một câu A Di Đà Phật bao hàm hơn 1700 công an của thiền tâm. Một câu A Di Đà Phật tất cả pháp môn đều ở trọn trong đó. Cho nên á, nếu mà chúng ta niệm Phật được thì kinh giáo để qua mình. Nếu quý vị biết được hướng đi rồi, có la bàn rồi, có lực dụng rồi, bản đồ để xếp một số. Bản đồ cũng để một số quý vị. Bao nhiêu những chỉ dẫn bỏ qua một bên. Đã thành thục rồi, đã ở trong đó, đã hiểu rồi thì ở trong đó một bộ kinh này, cho một cái câu niệm Phật này chúng ta niệm tới rồi. Cho nên ở đây á, ở trong nó thời gian qua chúng ta đã giới thiệu pháp môn này rồi. Bây giờ làm thế nào để đi tới cái điểm? Đi tới rồi ở khi chúng ta thuận rồi, nó vô rồi thì lúc đó chúng ta trở lại kinh giáo, trở lại kinh Vô Lượng Thọ, trở lại kinh A Di Đà, trở lại kinh Quán Vô Lượng Thọ, trở lại Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, trở lại ở trong đó Phổ Hiền Hành Nguyện, trở lại trong đó nhìn lại thập thiện, Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo, trở lại nhìn lại kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, những bộ kinh chúng ta đã từng giảng qua, thì thấy wow, nhắc nhở mình này thôi là để mình coi mình đi đúng hay sai. Vì ở trong đó mọi cái ích lợi, mọi cái mục tiêu, mọi cái phương hướng đều được giải quyết rõ ràng. Như trong kinh Địa Tạng, quý vị thấy đọc kinh Địa Tạng gì? Khi mà chúng ta niệm Phật được thành công, mẹ cha ở trong những tăng ác đạo đã thoát khỏi khổ rồi. Bây giờ mình còn đặt cái đó làm gì nữa? Là bao nhiêu oan gia trái chủ đã được giải quyết rồi, bao nhiêu ở trong đó nghiệp chướng tiêu trừ rồi, ở trong đó tâm của chúng ta như tâm Phật rồi. Cho nên ở đâu quý vị đang thấy? Bởi vậy nên trong đó, ở trong đó chúng ta phải lấy công phu niệm Phật để mà có căn bổn, có định, chúng ta đọc kinh giáo nó thấu hơn lúc trước rồi. Nên là bây giờ sao ấy, chuyên nhất quý vị sáng ra 3 tiếng đi. Mà không nổi hả? À, đi làm mà còn đi làm nữa hả? Tiếng ít quá. Những người không đi làm 3 tiếng, những người đi làm có người 3 tiếng luôn. 3 giờ rưỡi nó dậy, nó niệm tới 4 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 giờ đi làm. 3 tiếng mới bị 3 rưỡi nó dậy. Mà nói sao? Báo cáo với tôi là con nghe được pháp môn này, con nghe được lời giảng này, con trong đó thấy bao nhiêu năm tìm kiếm, bây giờ tìm được rồi. Cho nên họ có hai người quý vị, hai anh thanh niên 3 giờ rưỡi, 4 giờ dậy niệm rồi. Mà họ niệm như thế nào? Họ ngồi ở trên giường đó niệm quý vị, nghĩa là rửa mặt cho trong đó cho sạch sẽ rồi á, ngồi trong niệm rồi á, lấy mền á đắp cái chân lại, ngồi đó niệm. Niệm đó trong đó thì báo cáo tập quán, tập tánh, những cái thói xấu trong đó nó bớt đi. Đối xử với người trong sở tự nhiên an hòa, an định lại. Ở trong đó việc làm giải quyết rõ ràng, không buồn ngủ, không hôn trầm. Đây quý vị niệm được đắc lực, niệm được tha thiết, niệm được thành công thì quý vị khỏi lo thức dậy sớm quá không có tinh thần làm việc. Thức dậy sớm quá, ở trong đó mình phải trong đó làm sao cố gắng ở trong đó trong một cái thời gian ngắn, 1 tháng 3 tháng, phải khắc phục những cái tập khí của mình. Đừng có lo sợ nó là nó đi, mình đi làm cũng nặng nhọc, vô ở trong sở cũng tính toán, bây giờ mình niệm như vậy còn đầu óc đau. Đầu óc gì quý vị? Quang minh nó chiếu chúng ta 3 tiếng đồng hồ, nó sáng rỡ như vậy, cái điện đầu óc gì nữa? Đâu khâu lúc đó không cần dùng đầu óc nữa mà dùng trí tuệ. Cho nên ở đây quý vị đừng có lo, hãy liều mạng đi. Liều mạng gì? Liều mạng niệm Phật đi. Đừng có sợ là sợ trời ơi, niệm lâu quá, niệm nhiều quá tổn khí hao hơi, ở trong đó tinh thần tán loạn. Vì thì niệm Phật mà tinh thần tán loạn. Cho nên á, tin thì cái gì à? Tin đi là đừng tin con người mình à, mà hãy tin trí tuệ của Phật, tin nguyện lực của Phật à. Con người của mình ở trong đó nó dở chứng bất thường, rồi nó còn oan gia trái chủ, còn nghiệp chướng, rồi phiền não. Nghiệp đó thì nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, rồi nghiệp vị lai. Chúng ta biết nghiệp nào bây giờ? Có người thì sao nó khỏe à, phây gì đó. Còn có người sao mà cứ để ý nó bệnh hoài. Mà tại sao người ta cũng là lục phủ ngũ tạng, chúng ta cũng lục phủ ngũ tạng, mà mình là bồi bổ cho nó hơn mà nó không chịu nghe. Còn người ta cứ bỏ mặt nó vào mà nó chạy đường như thế nào. Cho nên chúng ta không tin nổi con người của mình, tin Phật cái gì đó. Đây là niềm tin chúng ta tăng lên một chút nữa. Tin Phật đi à. Có những cái sự cảm ứng, người ta cảm ứng được, mình sao không cảm ứng cái gì à? Có người á bị á mật á có sạn, mật có sạn á không biết sao người nói đau lắm, đau tận thống khổ lắm, cai bệnh rồi cái tối của về, nó về của lễ Phật, của lạy Phật, của cái cổ lễ Phật rồi mà đau quá, nên Phật gia trì cho con để con có thời gian con tu, để con có cơ hội con tu, để con ăn rốt ráo tu hành. Cổ về của lễ Phật, cổ niệm Phật, cổ kể với Phật, cổ tha thiết, tối tới nằm mơ bị ôi cái bệnh này dễ mà sáng ra hết trơn. Ngủ mơ ai biết ai nói ồ cái bệnh này dễ mà vậy sáng ra hết trơn. Đáng lẽ phải đi nhà thương, đáng lẽ phải định là đi thăm bác sĩ, vậy mà sáng ra hết đau, hết đau thì đi làm. Cho nên nó niềm tin nó tha thiết hơn. A Di Đà Phật, đại y vương, từ bi hỷ xả năng lượng, khó mà lường được là đại y vương đó cái gì. Như nếu mà ngủ lục phủ ngũ tạng chúng ta có vấn đề đó, ngài chiếu laser bắn tới nơi linh hồn. Quý vị thấy bây giờ bác sĩ trong nhà thương đó, nó có nào là máy chụp máy nồ rồi máy gamma rồi tùm lum hết á, cũng là quang minh không quý vị. Thế gian mà có những cái quang minh đó, Phật làm sao mà không có những quang minh đó. Như là an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hải hội. Bây giờ gì đây, cái gì quang đây, mà thiếu chỗ nào chúng ta cho cái quang nó vô là có 12 cái quang đó nè. Siêu nhật nguyệt quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, bất tư nghì quang, mà thiếu quang minh gì chiếu nó vô cái gì. Cho nên ở đây tin tưởng Đức Phật nhiều hơn chút, tin tưởng Đức Phật sâu hơn chút. Có người bây giờ biết sao quý vị, tôi nghe nói ngày ngày ôm cái bài giảng của thầy Tuệ Hải để nghe ăn cơm vào lúc mưa mẹ, tối ngủ cũng ôm băng nghe, là vì không tin Phật, là không tin Phật mà tin á chỉ sao, chỉ lo giữ cái thân này cho nó trường thọ. Chỉ sao mỗi việc điên đảo là chúng ta tán thán, chúng ta hoan nghênh, chúng ta cổ võ ăn gạo lứt muối mè, tại vì nó là một phương tiện tối thắng để khi chúng ta chưa chí tâm, chưa chân thành, thân thể còn yếu kém, khi chúng ta ăn thì không nói chuyện, ăn nó nhai cho nó tiêu hóa, thì đó chúng ta cổ võ cái này. Chứ chúng ta không có tán thán giữ cái thân này ở mãi đây là ôm cái băng cái vị, ôm những cái bài giảng trong đó, nằm ngủ cũng nghe giảng trong đó, tối ngày bỏ kinh Phật luôn. Bây giờ kinh Phật không bằng Osawa. Trong đó tôn thờ Osawa làm tổ cái vị. Osawa đi đâu tôi không biết nữa, mà giữ được không? Cái vị thấy giữ được cái thân không? Vì là nhiều người bây giờ điên đảo như vậy. Cho nên cái vị thấy chúng ta hở ra một cái như thế nào, đó ra, hở ra một cái chạy nè, mà nói niệm Phật trong đó, niệm Phật trong đó cái cười cười cái này. Vì thấy không? Rõ ràng Phật có pháp môn, Phật có phương tiện, chúng sanh không chịu tin. Nếu người ta nói nó rõ ràng có phong trào gì khởi ra là câu A Di Đà Phật để lại, đi vô phong trào đó, nào là căn dưỡng sinh nè, nào là năm trái cây nè, nào là gạo lứt, nào muối mè, bây giờ cái gì đi vào cái nông đó, Ấn Quang Đại Sư đó, biết được như vậy, cho nên ngài biểu diễn Đại Thế Chí Bồ Tát biết được chúng sanh như vậy, cho nên là tới đây giữ chịu ta tu tiên đạo, ta tu ở trong nho giáo, ta tu ở trong những đạo giáo, ta tu những cái đó của những cái thuyết trong đó, đến hồi gặp Phật pháp ta thấy nó là sai, bỏ hết cái gì, biểu diễn cho ta, ta tu ta học ta thành công ta đắc lực mà ta bỏ để đi vào Phật pháp. Còn chúng ta sao? Học Phật pháp ngon tướng ngon lành, chào huyền giảng sanh, gặp một cái bỏ Phật pháp, bỏ A Di Đà, đi vào Osawa. Có rồi cái gì à? Cái gì nghe lại băng tôi nghe trong đó, có một bà lên phát biểu á, bây giờ để vái tổ sư Osawa. Nên tổ sư mà Osawa là tổ sư mà. Cho nên nó đây cái vị thấy chúng ta điên đảo không? Phải niệm Phật để tâm bất điên đảo mà. Không chịu tin nữa. Chúng ta ăn trong đó để cải thiện thân thể, điều thân, phục tâm. Phải lấy phương tiện để mà giúp cho chánh hạnh, chứ không phải lấy phương hiện tiện làm cứu cánh. Đâu là cứu cánh, đâu là mục tiêu phải rõ ràng minh bạch. Điên đạo cái việc chúng sanh thế, điên đạo là mà sao mà chết không? Chết à. Nha, cái vị sẽ ăn trong đó coi sống hơn được bao lâu? Cũng là chưa được trăm năm mà. Vẫn chưa được trăm năm cái vị. Cho nên ở đây phải trong đó phải có câu A Di Đà Phật. Phải trì giữ, phải sống với câu A Di Đà Phật là. Còn nếu không cái vị chúng ta không biết đi đâu. Ở trong nó kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng: ăn ngủ tóc nhiều không bay lên nổi ở tại đại địa. Đấy, kinh Lăng Nghiêm đó, cái gì dở đó con. Ăn ngủ tóc nhiều nghĩa là tham đắm, nghĩa là không phải là không cho ăn, nghĩa là ăn để mà sống, sống để mà tu, tu để giải thoát. Quý vị thấy chúng ta ở tại đây trên là chỗ nào? Tại vì quang minh tới cái thế giới này, từ chúng ta ở trong cái cõi trời quang tịnh quang gì đó phóng, có một cái thiếp tu có đạo. Ở trong kinh Phật thì phải, nó quang minh chiếu tới đây bị đắm trong đó, chấp trong đó, hình tướng trong đó rồi nặng nề. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ ràng, không phải là ăn thịt ăn cá mà ăn ngũ cốc cũng ở tại đại địa. Nếu chúng ta quạt ngồi sao ăn chay mà cũng ăn chay không giải thoát, mà phải tu, phải buông xả mới giải thoát cái gì. Bây giờ chúng ta phải rõ ràng đi, phải minh bạch đi là, chứ không có đắm say trong đó rồi ngủ cốc. Nào là gạo đỏ, gạo nâu, nào là mè, nào là đậu đen, đậu xanh, đâu ngủ cốc đó quý vị, kể ra. Không phải chúng ta bài xích nó, mà chúng ta mượn nó để nuôi dưỡng cái thân này, hầu nương theo cái thân này, tinh thần, khí lực, thân thể khỏe mạnh, để mà chúng ta vượt tiến một câu A Di Đà Phật. Niệm tới nơi thầy cái gì giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi ha. Không tin lấy kinh Lăng Nghiêm ra đọc đi. Nhưng những người nào chuyên nhất niệm Phật thì khỏi mà. Không có lời xen tạp. Thế gian pháp không xen tạp, mà Phật pháp cũng không được xen tạp. Nên ở đây chúng ta tìm được cho mình cái hướng đi, tìm được cho mình cái mục tiêu, tìm được cho mình cái phương tiện rồi, thì ở trong đó Phật pháp chỉ là phương tiện mà thôi, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Thấy được mặt trăng rồi để ngón tay xuống cái gì? Đấy là người giác ngộ. Người bên tây muốn thấy mặt trăng thì phải chỉ hướng đông. Người bên đông muốn thấy mặt trăng thì phải chỉ hướng tây. Người ở nam muốn thấy mặt trăng phải chỉ hướng bắc. Người hướng bắc thấy mặt trăng phải chỉ hướng nam. Rồi có gì đem mặt bốn cái ngón tay đó chia ủa sao ngón nào nó cũng không giống ngón nào. Phật sao nói lúc nói này, lúc nói thế kia, lúc nói chỉ nam, lúc chỉ bắc, lúc chỉ tây, lúc chỉ đông như vậy, không có thấu suốt, không có nhất quá vậy. Đây quý vị thấy đều là phương tiện cả. Lúc ngài nói không, lúc ngài nói có, lúc ngài nói thiện, lúc ngài nói ác, lúc ngài nói không. Không thiện không ác, không gì cả, rồi chúng ta biết lúc nào ngài nói cái gì. Thấy được cái phương tiện, thấy được cái phương pháp, mục tiêu rồi buông xuống cái gì. Bây giờ mình làm sao nắm lấy cái phương tiện đó để mà đạt đến mục tiêu, để đạt cứu cánh. Mục tiêu của chúng ta là gì? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cứu cánh của chúng ta là gì? Bất thối thành Phật cùng với chư thượng thiện nhân. Thì cái chuyện mục tiêu phương hướng cứu cánh rõ ràng. Còn gì nữa? Còn gì hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa? Đó là vô thượng rồi, còn cái vô thượng nữa sao? Đầy đủ rồi cái gì à? Cho nên Phật đã thọ ký cho chúng ta là diệu âm Như Lai rồi. Thì Phật thọ ký là đại đệ tử của ta, đệ tử thứ nhất của ta. Này cái vì cho nên chúng ta phải niềm tới nơi cái vị. Giờ sao sáng ra trở lại vấn đề, người á không có đi làm thì 3 tiếng được rồi. Ok, bây giờ người đi làm trả giá đi. Hai tiếng ha, hai tiếng đi, hai tiếng đi cái vị à. Không sao đâu, sáng ra rửa mặt ra trong đó xúc miệng rồi thì chúng ta lễ Phật cho nó ấm một chút, rồi quý vị chuyên nhất. Quý vị á, niệm ở trong đó miễn sao nó vô một cái, không kể thời gian. Còn nó chưa vô á thì kể thời gian, sao lâu quá. Còn mà nó vô rồi đó thì quý vị á, chuyên nhất trong đó. Cho nên sáng ra nửa tiếng lễ Phật cho nó ấm lại nha. Sau đó cái vị khỏi tụng Di Đà, niệm Phật có một tiếng rưỡi nó mới vô, một tiếng chưa vô. Cho nên chúng ta dùng cái đó niệm Phật có một tiếng rưỡi, mà niệm Phật trong đó lấy thơ nhắc nhở người niệm Phật, niệm Phật kỵ nhất tinh thần tán loạn, tự cú mơ hồ, ở trong đó hôn trầm, những cái thứ đó chúng ta hãy kỵ. Đang ngồi niệm Phật đó thì chúng ta wow, sao mà nó có ngủ? Tại vì nó chưa chuyên à, tại vì nó chưa có định vào trong đó. Thì chúng ta lớn tiếng. Ở trong đó phòng khách đó, mấy cái phòng ngủ đó đóng cửa lại cái gì. Ở ngoài này chúng ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Riết rồi cái từ nó quen quen á, người ta nghe cái này vẫn ngủ. Không sao hết, nó không có phiền á. Mà chưa quen mới đầu á thì nó biểu ta đang ngủ, sáng ra bả dậy bả niệm, không cho ai ngủ hết. Nhưng mà về sau nó quen rồi đó thì ngoài thiếu cái âm thanh này ngủ không được. Cho nên á, chúng ta niệm á, cho nó âm thanh nó tao nhã một chút, tâm thanh cho nó ấm một chút, nó thanh một chút, thấy không? Rồi ở trong đó người ta nghe đó từ từ tăng volume lên. Mà khi cái vị niệm quen rồi đó, nó vô rồi đó thì tự nhiên nó vô luôn. Âm thanh nó tự nhiên cái mình nó hơi đâu không biết mà nó chưa vô đó. Ủa cái máy này sao mình niệm nó theo nó mà nó vẫn chạy nhanh hơn mình, hay là nó vẫn chạy chậm hơn mình, hay là mình không học được với nó, nghĩa là chưa vô. Còn nó vô rồi thì chúng ta vượt qua cái máy luôn. Nếu như quý vị phải hơn lấy những cái băng nào á, bây giờ chúng ta có nhiều băng niệm Phật nguyên chất đó đang ra mà, thì quý vị chọn cái băng nào cho mình á, nó trong đó hợp ý của mình thì chúng ta lấy cái đó, rồi từ 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 chậm á lên cao cao nha, từ đó chậm á lên nhanh nhanh chút. Bây giờ ở làng có cái chị á, nó đều hơn nhanh hơn, sửa lại cũng sửa lại cái gì nó đều hơn nhanh hơn, thì trung trung như vậy tôi thấy niệm cũng vô lắm. Thì lấy cái đó niệm, rồi á quý vị để kế bên á, khi mà nó lên rồi đó chúng mình bận nhỏ cái máy lại để cái âm thanh của mình làm chủ, chứ không phải cái máy làm chủ nữa. Mà khi chúng ta yếu đó thì cái máy nó làm chủ, nó giúp chúng ta, nó phụ chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta lên được rồi đó, quý vị dặn nhỏ âm thanh xuống, quý vị chúng ta sẽ nghe thấy được âm thanh chúng ta vang ra, và ở trong đó nhìn như đối từ tôn, đối trước từ tôn, là đối trước Đức Phật A Di Đà mà liền. Đó là cảnh giới thứ nhất để chúng ta tiếp xúc với Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới thứ hai là nhất niệm niệm tận hằng xa Phật, là chúng ta mở tâm ra, một niệm của chúng ta niệm cho thấy đó, thập phương chư Phật đều cùng một thể với chúng ta. Nếu một niệm, niệm tận hàng xa Phật, cho nên cái cảnh giới này mở ra cái gì? Không phải đối trước từ tôn nữa. Đối trước từ tôn là em bé à, khóc mẹ. Nhưng mà lúc này em bé lớn rồi thì em bé tung hoành thiên hạ, không còn khóc mẹ nữa, mà phải mở tâm ra. Cho nên niệm ở trong đó chúng ta thấy được rằng chư Phật mười phương cùng niệm với mình. Chúng ta thấy rằng chư Phật mười phương cùng với mình, tâm mình cùng với tâm của chư Phật mười phương là một. Ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm, A Di Đà Phật tức là chư Phật mười phương. Tận hư không biến pháp giới, pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cho nên ở đây quý vị thấy cái niệm tới đó mà chuyên nhất vô là tha thiết vô, dùng cái tâm gì? Thành kính mà niệm. Dùng cái tâm ở trong đó vượt qua cái hôn trầm, vượt qua cái vọng tưởng, vượt qua những cái tư tưởng để chúng ta niệm Phật. Tất cả những khó khăn nó niệm tới luôn. Và ở trong đó chúng ta niệm ở trong đó, tự nhiên trong đó, tự nhiên đến thời khắc, đến giờ, tự nhiên đồng hồ có. Thầy nói cái gì? Nói cho chúng ta 12 giờ 1 phút nó chưa có đâu. Đúng 12 giờ không thiếu một giây nó gõ. Gõ như thế nào quý vị? Chúng ta nhập vào cảnh giới đó. Này như thế này, phải niệm tới đó. Giờ chúng ta giao truyền, không có kinh điển gì nữa mà giao hạt châu này lấy ra mà dùng. Tại vì chúng ta đến cái gì đó, phải giao cái đó, chứ không phải cứ mỗi tháng tới Phật tổ làm Phật thất một lần. Hết kinh điển này, kinh này không biết giảng kinh này nè. Thấy không? Không biết nói cái gì bây giờ chào. Bây giờ chúng ta làm thế nào để đạt được cái cảnh giới này? Đạt được ít nhất là đối trước từ tâm, từ tâm như đối từ tâm niệm Phật. Là thấy Đức Phật phóng quang minh, thấy được Đức Phật mỉm cười, thấy mình với Đức Phật là một cái đó. Niệm như vậy quý vị à. Cho nên bao nhiêu vọng tưởng, phiền não, nghiệp chướng, bao nhiêu cãi lẫy, bao nhiêu hờn ghét, bao nhiêu so đo, bao nhiêu tính toán, không cần phá nó cũng tan là. Thấy cái mục tiêu của quý vị, phương hướng rõ ràng, cảnh giới rõ ràng. Mà cảnh giới này thưa thật với quý vị, đã có nhiều người trong thời này, chứ không phải trong sách chứng thực rồi, đã vào được rồi. Cho nên họ thuộc lại những cảnh giới đó cho tôi. Nghĩa là về sau đây quý vị không tới đây nghe pháp nữa, mà quý vị lên đây báo cáo tâm đắc cho đại chúng biết. Quý vị không ngồi nghe nữa, vì cảnh giới quý vị vương tháng hơn tôi rồi. Tôi đưa cho quý vị cái bản đồ, rồi tôi đứng đây tôi chỉ này này, chỉ người nọ, người kia thấy được cái bản đồ, thấy được hướng rồi, nhảy lên xe chạy tới, wow hay quá, trở về báo cáo. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy. Là còn tôi cứ vòng vòng ở đây biểu ai chưa biết thì ra đây lấy bản đồ, ai không hiểu thì lại đây hỏi. Tôi cứ đứng dặn chân tại chỗ quý vị, mà quý vị nên đứng ở đây báo cáo tâm đắc của mình. Đây là sự thật cái gì? Lúc đó họ không hỏi nữa, không còn vấn đáp nữa. Mà họ tới đây để nói coi lời kinh điển nói đúng cái gì. Lời kinh điển gì? Kinh A Di Đà. Bây giờ chúng ta đọc kinh A Di Đà toàn là chữ không, mà đến hồi quý vị niệm Phật sẽ thấy được cảnh giới trong kinh A Di Đà. Sẽ thấy được ở trong đó gió reo, sẽ thấy được ở trong đó cây cỏ, sẽ thấy được chim hót, tất cả đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. sẽ thấy là cảnh giới chứ không phải là lời tưởng tượng nữa. Là
bao lâu quý vị?
3 tháng đạt được. Cho nên nó
kinh A Di Đà bất khả kinh thì quý vị thấy á, quý vị thấy á, ở trong đường mây trên xứ tuyết gì đó, cái quyển đó không nè, ông sư huynh ông không đi giảng pháp, ông không làm pháp sư, ông sư huynh ở nhà mỗi sáng niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh A Di Đà. Người em nói anh tu bao nhiêu năm nay có nhiêu đây mà, ồ anh chỉ có được có một quyển A Di Đà thôi, không có cái gì hơn. Sáng ra chánh điện chói rực là lực chiếu cảnh giới trong kinh A Di Đà phát quang cái gì là.
Mà cái này không phải là thần thông,
không phải là huyền thoại, không phải tưởng tượng, mà cảnh giới của hành giả đã chứng được cái gì? Chứng được trong đó chánh báo cùng y báo đồng chuyển là. Cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc, cảnh giới trong kinh A Di Đà đều hiển hiện ra cái gì?
Đấy là Phật pháp. Đó là Phật pháp, là không có huyền thoại, không phải là chữ nghĩa, không phải đọc cái như là vậy, không phải là, mà chúng ta đem á, những cái pháp đó và chúng ta đem vào trong thân tâm chúng ta chuyển hóa để biến thành hiện thực, biến thành cảnh giới. Bây giờ cho vô chịu cho quý vị kinh A Di Đà tụng đi, câu A Di Đà Phật niệm đi, niệm vào
chư Phật mười phương phóng quang gia trì,
làm gì không đạt giác lực cái gì nhỉ?
Năng lực của Phật mười chư Phật mười phương gia trì hộ niệm đó cái gì? Ở đâu? Kinh A Di Đà.
Quý vị thấy rõ ràng
để công đức có một vị Phật mở phóng quang gia trì, chúng ta thấy đã tối thắng rồi. Mở đây á, hằng hà sa số chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn xưng tán, bất khả tư nghị công đức kỳ. Nhất thiết không có một vị Phật nào mà không giải trì, nhất thiết là tất cả.
Bây giờ chúng ta phải biến thành hiện thực,
chúng ta biến thành sự thật. Cho nên nó mỗi ngày tụng một tiếng kinh A Di Đà đủ không?
Rồi sau đó hạ thủ công phu, mỗi lần mình đọc lên thấy wow hay quá, mỗi lần đọc một cái thấy, mỗi lần đọc là một cảnh giới khác, mỗi lần công phu là một cảnh giới khác. Tại sao quý vị?
Cây đó lớn rồi,
mới nảy mầm nó cần mấy giọt nước, lớn một chút nó cần mấy thìa nước, thành nó lớn một chút nữa nó cần mấy gá nước. Cho nên thành cổ thụ rồi á, đại vũ đại phong nó đều hứng tròn. Cho nên chư Phật mười phương phóng quang gia trì nó đều cảm nhận được hết. Cho nên đọc kinh A Di Đà đến đâu thì quang minh của Phật thập phương chiếu tới đến đâu. Này quý vị, tất cả những tinh hoa của Phật đều ở đây rồi. Bây giờ chúng ta không nói đông nói tây, không nói sâu nói cạn nữa, mà chúng ta trực tiếp đảm đương, trực tiếp đảm nhận. Sáng mỗi sáng ra hứng trong đó 3 tiếng đồng hồ đưa, được không quý vị? Quá hay là sáng ra ai đi làm thì 2 tiếng đồng hồ, sau khi hứng trận mưa rồi thì sao quý vị? Wow, tươi mát trở lại, là khỏi khô héo, khỏi khô cằn, khỏi cọc cằn, khỏi khó chịu nữa. Mưa nó tưới mát hết cái vị à. Tại vì chúng ta không dụng công, tại vì chúng ta không niệm Phật, tại vì chúng ta không chuyên nhất, tại vì chúng ta có cái vỏ trắng ở ngoài, cho nên mưa tới đâu chúng ta lấy cái trắng trắng tới đó. Trong đây cây nó héo hết là giờ bỏ cái trắng đi, bỏ tất cả kiến giải, bỏ tất cả vọng chấp, bỏ tất cả thường tình đi, để cho quang minh của Phật chiếu đậm, thì người đó còn khô cằn, cọc cằn, gay gắt, cao có nữa không quý vị? Người nào mà niệm Phật kiểu này mà còn gay gắt, cao có, mà còn ở trong đó khó chịu thì có nghĩa là có vấn đề. Chúng ta không cần biết họ dụng công mấy tiếng, chúng ta không cần biết họ niệm Phật như thế nào, mà chúng ta chỉ biết rằng cây bồ đề đó nó gần chết là tưới cái chai. Quý vị tưới như thế nào kệ, cây hoàng hậu của tôi ở trên đó, quý vị tưới sao tưới tôi không biết, mà tháng sau tôi nhìn coi coi á, nó có vượt tháng không là biết là tưới đúng hay sai. Còn không có, coi con tưới dữ lắm, con tưới nhiều lắm mà lâu lắm, mà sao quý vị, đất nó lở, nước nó tràn ra ngoài chân, không chịu bay ra lại, là gọi là gì cái vị lậu đó, bị lậu đó quý vị, đến hoàng vô lậu á, là ngài A La Hán vô lậu đó, thì công đức nó mới không có rì, nó rò rỉ, thấy không? Còn chúng ta để nó lậu cái lỗ bự như vậy quý vị, tôi thấy được tưới mỗi lần tôi thấy tưới mà ở dưới cái cây đó có một, nó chạy một già nước, tôi phải lấy thẹn á, tôi be nó lại, thì cậu mới tưới trong đó nó hứng hết nước. Đây quý vị thấy cũng như vậy, là chúng ta phải tưới coi coi á, mình á cây nó héo đó ha, thì coi vấn đề chỗ nào, tại mình chứ không phải tại ai, đừng có đổ thừa tại hoàn cảnh, tại mình tu dở quá đi là. Tự đốt đuốc lên mà đi đi nè, tự niệm Phật đi, không có ai á cầm cái roi á biểu phải niệm đâu, không, hoan hỷ vui vẻ muốn niệm sao niệm, chúng ta đã trao truyền rồi, niệm ở trong đó thầm cũng được, niệm lớn tiếng cũng được, niệm hoan hỷ cũng được, miễn làm sao á đừng nó có phiền đại chúng. Tại sao phiền cái gì? Vì chúng ta mới niệm âm thanh nó đục ngầu à, nó phiền đại chúng. Còn chúng ta niệm lâu á, tốt rồi thì âm thanh nó thanh cao, hấp dẫn đại chúng. Cho nên mới niệm đó thì từ từ chứ. Mới niệm như gì nghe? Như mấy con nhỏ nó mới học đó, thổi kèn, nó mới học đánh violin đó quý vị. Ngày nào mình thấy nó cũng kéo thích sao rồi? Thôi đến giờ mà nó học thôi, chúng ta đi ra ngoài không mắt. Thì đây chúng ta niệm Phật cũng vậy, mới niệm trong đó cái vị thấy không có giống ai hết, không có hòa với ai. Phải để mấy tháng sau nó đánh được nốt rồi thì nó mới ra bản ra bài. Lúc đó thì mình á, cho nên những người nào mới hãy để ý cái âm thanh của mình, đừng có thấy, đừng có làm cho đại chúng nhăn mặt. Thật sự nó nhăn mặt đi, để cái âm thanh của họ không giống ai hết, không hòa với ai, không đúng điệu mình, chỉ độc nhất một mình một điểm, một âm thôi là. Cho nên cái này có vấn đề đó, cần phải để ý. Rồi những người nào á mà nghe không có linh đó, nó không có nhạy đó, thì cũng để ý âm thanh mình chút. Vì mình nó không nghe được âm thanh đại chúng, cho nên giọng mình đi ngang một giọng của mình à. Nó không có đi thuận mà đi ngang cái gì. Ngang ra một dạng đó, nên đó điệu, một cái nhịp, một âm cũng mình đọc nhịp, đọc nhất vô nhịp, nên nó không hòa với ai được. Thì mình ráng để ý cái đó, hãy sửa âm thanh lại, đó là những cái đầu. Thấy không? Ráng trong đó chúng ta niệm, khi mà nó vô rồi thì nó sẽ kéo đại chúng thánh thoát lên. Nên nó cái bị ráng niệm đi, đừng có lo, không có ai á căn chỉnh, không cần báo cáo, không cần biểu con niệm đúng mỗi ngày sáng ra 2 tiếng rồi đó. Đây là niệm á càng hay sâu, chứ không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau. Nhớ là vậy, bởi vì trong hai, chúng ta nói 2 tiếng 3 tiếng là mình đó để trong cái hoàn cảnh đó dễ dàng, không có ép, không có bị đến giờ đó là phải dậy liền, không? Nó quen rồi mà. Đến giờ mà ráng vượt qua cái vô minh hôn tập để mà dạy tỉnh táo niệm Phật. Mình nếu có thể mở khắc, muốn khắc phục nó khó quá đó, thì có thể sáng ra uống một chén trà cho nó tỉnh. Nó tỉnh trong đó nó giúp mình, cũng như nó có dầu nó giúp mình nó đi qua cái chướng ngại đó. Thì vô được rồi, nó trơn rồi, máy nó nắm rồi, thì khỏi cần trà, khỏi cần gì hết, rồi nó cứ vô luôn. Mà nó mới nên nổ máy nó cứ điện, nó còn chướng ngại đó thì phải cần cho nó hoàn cảnh thuận một chút, thì chúng ta uống một chén trà nó tỉnh táo. Và khi nó tỉnh táo niệm tới nơi luôn, niệm tới nơi luôn. Và có thể trong cái bước đầu chúng ta nói cái bước đầu thì có nhiều người đi kinh hành được, nhưng mà ở trong đó chúng nó sáng ra đó, thì chúng ta ở nhà, ở nhà thì ngồi niệm nó thuận hơn. Vì nhiều khi cái phòng khách đó nó nhỏ, cho nên chúng ta ngồi trong đó mà ngồi bán già hay kiết già, đừng có ngồi nó quẹo qua quẹo lại, nó tâm nó thân không chuyên, tâm không chuyên. Trong kinh Địa Tạng nói là chánh thân đoan tọa, thì chúng ta phải chánh thân đoan tọa, ngồi ở trong đó chuyên nhất trong đó niệm Phật thì nó vô. Khi nó vô rồi thì tê mỏi nó không còn ảnh hưởng đến ta nữa, mà ở trong đó chuyên niệm Phật sẽ được. Còn nếu chúng ta không chuyên vào một câu niệm Phật đó, nửa tiếng sau là chân nó tê, nửa tiếng sau là nó mỏi, nửa tiếng sau là nó nhức, thì cái đó là công phu chưa đắc được. Thì ở trong đó chúng ta phải đối trước từ tâu, tha thiết niệm Phật, ráng vượt qua cái tê, cái mỏi, cái nhức đó, vượt qua không nổi thì chúng ta mới đổi chân, để chúng ta vượt qua cái khó khăn của thể chất. Thì khi nó vô rồi thì không cần đi cũng được, mà ngồi cũng được, như thế nào nó cũng vô hết. Mà chưa có vô đó thì chúng ta phải ở trong đó chánh thân đoan tọa, chuyên nhất niệm Phật và cao âm niệm Phật. Nhớ nè, âm thanh cái tự nhiên nó cao lên và âm thanh tự nhiên nó ra cái niệm, nó không có mệt. Còn khi mà nó không niệm vô đó thì chúng ta niệm nó sẽ mệt. Nên bây giờ chúng ta sáng ra, giống như thể dục sáng ra phải niệm 2 tiếng 3 tiếng có hành thông quen. Rồi sau đó chúng ta phân bố những cái thời gian sau tùy theo người, hoàn cảnh, môi trường mà niệm như thế nào. Còn bữa ăn sáng nhất định phải có, bữa ăn sáng trong đó phải 2 tiếng 3 tiếng thì nó vô. Và khi chúng ta vượt qua cái đó rồi đó, đừng có lo cái gì. Cái việc làm nếu là dù khó khăn, mưa gió, trời tuyết cũng cắm đầu cắm cổ để mà đi làm, đúng không? Thì bây giờ kệ nó, cũng như là cái này như là cái trở ngại đi, đúng không? Mình đã trong đó ngồi ở trong nhà chứ không phải ở ngoài xe tuyết, nó gió lạnh trong đó. Nhiều người đi làm cái việc phải 4 giờ khuya đi làm, họ không đi được chứ. Nên chúng ta phải bắt buộc phải vượt qua cái chướng ngại này. Tuy rằng nói hoan hỷ, tuy rằng nói tùy tự tại, tùy duyên, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, gọi là bất hư tức thường tinh tấn. Bất hư tức là không ngừng nghỉ, bất là không, hư là ngừng, cũng như ngừng chiến, hư chiến đó các vị. Tức là tức thời hư chiến, tức thời ngừng chiến, không có vọng tưởng nữa, không có ngừng nghỉ, và thường tinh tấn để mà chúng ta hành. Như theo Bồ Tát nói như vậy không? Thì chúng ta cố gắng như vậy, câu niệm Phật sẽ chuyên, câu niệm Phật sẽ thành khí. Và trong cái thời gian niệm Phật đó, chúng ta phải kiếm cho mình được những cái mảng, những cái khí để mình kết lại, để phấn chấn tinh thần mà mình niệm ở trong đó được 30 câu thành khí. Phấn chấn tinh thần đó, quý vị có thể lấy cái sâu chuỗi tay 18 học đó mà chúng ta niệm, niệm hai vòng như vậy được 36, hay là cứ mới đầu niệm một vòng thành tín. Khi bắt đầu chúng ta lầm chuỗi trong đó là không khởi vọng tưởng, chuyên nhất, không xen tạp, không gián đoạn. Giống như Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương nói, không hoài thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Thì ở ngài Bồ Tát là kia lại nói là không hoài nghi, không gián đoạn và không xen tạp. Thì đây trong dòng một sâu chuỗi nhỏ, hai sâu chuỗi nhỏ, chúng ta phải không hoài nghi, không gián đoạn hoặc không xen tạp. Ở trong đó biết mình đang niệm Phật, tinh thần phấn chấn lên, chứ không phải niệm Phật là cái miệng niệm mà cái tâm nó đang ngủ ngủ, đang mê mê. Thì chúng ta phải phấn chấn tinh thần để biết mình niệm Phật. Thì trong đó người đã nói niệm Phật mà tâm loạn còn có công đức, nói chi niệm Phật tâm nhất tâm mà không loạn thì công đức như thế nào. Thì chúng ta phải lấy cho được 30 câu, 36 câu. Ở trong đó tâm biết niệm Phật, miệng ra tiếng, tai nghe lại rõ ràng minh bạch, thì đó gọi là niệm nhất tâm, nghĩa là niệm không loạn thì công đức bất khả tư nghị. Mà công đức đó, đó trong đó sao quý vị? Trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tử, đó là công đức của niệm Phật thành công. Một niệm đó, một niệm ở trong đó nó phước đó, vô lượng. Nên dùng tạp tâm, dùng tán tâm, phước còn vô lượng. Nó khi dùng nhất tâm, chuyên tâm. Cho nên trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng đó, chúng ta phải nhất tâm, phải chuyên tâm được trong đó. Khoảng thời gian từ từ tăng lên 5 phút, 10 phút, một đó, ở 30 câu, một sâu. Cứ như vậy phấn chấn lên. Và khi nó cứ đi như vậy hoài, cứ chúng ta cứ nó vượt tháng lên. Một lần niệm chuyên tâm thì nó lại vượt tháng lên, vượt tháng lên, nó quen, nó quen đi rồi mà chúng ta dễ dàng vào công phu. Nên nó ráng cố gắng. Bây giờ chúng ta phải tập, và khi tập đó nhớ đừng có phá nó, nhớ đừng có phá công phu nó bằng cách là thân khẩu ý phải thiện thì nó không phá công phu, còn thân khẩu ý bất thiện lại phá mất công phu. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta làm niệm Phật. Xin quý vị chúng ta niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di
đồng sanh cực lạc quốc.
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà.